Việt Nam ủng hộ việc Nga tăng cường vai trò trên trường quốc tế. Đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm thứ Hai. Việt Nam ủng hộ Nga tiếp tục kiên quyết tăng cường vai trò của mình với tư cách là một cường quốc thế giới, có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Tổng thống Vladimir Putin đang tìm cách tăng cường vai trò của Nga ở Trung Đông, với việc đưa khí giới và binh sĩ vào cuộc nội chiến Syria để hỗ trợ cho đồng minh Bashar al-Assad, Tổng thống của Syria, trong cuộc chiến mà Moscow gọi là chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Việt Nam nói kỷ niệm 70 năm chiến thắng của cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, tức cuộc chiến của Liên Xô chống Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong năm sắp kết thúc. Nhân dân Việt Nam và Nga kháng khít với nhau về mặt tinh thần và trong lịch sử hai nước có nhiều điểm tương đồng. Đó là đấu tranh anh dũng để bảo vệ tổ quốc. Nhà lãnh đạo ngoại giao của Việt Nam ca ngợi chiến thắng của Nga. Ngày 9 tháng 5 mãi mãi đi vào lịch sử của nhân loại là ngày đại thắng của Hồng quân Liên Xô. Nhờ đó thế giới đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa phát xít. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và hòa bình trở lại trên trái đất. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đưa ra giữa lúc Moscow đang bị các nước phương Tây trừng phạt kinh tế sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm 2014 và vì sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa các phần tử đòi ly khai thân Nga và chính phủ Kiev. Ukraine trước đây là một nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết cũ. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gọi sự kiện mang tính bước ngoặt của năm 2015 trong quan hệ Việt-Nga là chuyến thăm Moscow của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 5, khi ông và Tổng thống Putin cùng tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng lần thứ 70 tại Quảng trường Đỏ. Để bảo đảm cho sự phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Moscow, dựa trên sự tin tưởng chính trị lẫn nhau, hai bên cần chú trọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm thương mại và đầu tư, năng lượng, quân sự và khoa học kỹ thuật, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói. Cũng trong ngày 28 tháng 12, Đại sứ Nga tại Việt Nam, Konstantin Vnukov cho biết Nga đang thực hiện tốt tiến độ các hợp đồng cung cấp vũ khí cho quân đội nhân dân Việt Nam. Đại sứ Vnukov cho rằng năm 2015 là năm có ý nghĩa tượng trưng lớn với quan hệ Việt-Nga, khi đầu tháng Giêng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Nga đánh giá định hướng đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những hướng đi quan trọng bậc nhất trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Á-Thái Bình Dương. Liên Xô cũ, nước cầm đầu khối Cộng sản đã hỗ trợ cho Việt Nam trong hầu như cả cuộc chiến tranh mà Việt Nam gọi là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, còn Mỹ gọi là cuộc chiến tranh Việt Nam. Hà Nội tiếp tục là một đồng minh thân cận của Moscow trong suốt cuộc chiến tranh lạnh. Khi Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu tan rã vào những năm cuối 80 và đầu 90, hà màn cuộc chiến tranh lạnh, quan hệ giữa Hà Nội và Moscow trở nên im lặng, trong lúc Việt Nam tiếp tục duy trì chế độ Cộng sản. Ngày nay, Moscow dưới sự lãnh đạo của ông Putin đang ra sức tăng cường vai trò cường quốc của Nga trên vũ đài quốc tế. Hà Nội nhanh chóng bày tỏ quan điểm ủng hộ và nhắc lại những điểm tương đồng trong lịch sử của hai nước. Bắc Kinh phẫn nộ vụ sinh viên Philippines ra đảo Trường Sa biểu tình chống Trung Quốc. Một lần nữa chúng tôi cảnh cáo Philippines rút khỏi các đảo chiếm cứ bất hợp pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố hôm thứ Hai, sau khi khoảng 50 người Philippines đa số là sinh viên ra đảo Bagasa thuộc quần đảo Trường Sa hồi cuối tuần qua để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đó. Nhóm người biểu tình này lấy tên là Kalyan Atinito, do một cựu tư lệnh hải quân dẫn đầu tới đảo này hôm thứ Bảy. Họ gọi đây là cuộc hành trình yêu nước và muốn thu hút sự chú ý của thế giới vào thực trạng Trung Quốc lấn chiếm tại một khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là một hành động có tính biểu tượng thách thức Trung Quốc. Thuyền của nhóm này trên hành trình yêu nước đã đi qua 500 km băng qua các khu vực có tranh chấp trên Biển Đông trước khi tới đảo nhỏ Pagasa. Những người biểu tình Philippines này cho biết họ sẽ ở trên đảo cho đến ngày 30 tháng này. Manila không ủng hộ động thái này vì những lý do về an ninh và an toàn. Nhưng phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino hôm 27 tháng 12 cho hay, chính phủ công nhận tinh thần yêu nước của những người trẻ biểu tình và sẽ hỗ trợ họ khi cần. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông, châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình ở các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn, trong đó có Việt Nam và Philippines. Căng thẳng càng tăng cao hồi năm ngoái khi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp và tăng cường tuần tiễu trên Biển Đông. Hoa Kỳ và Australia đã thực hiện các chiến dịch tự do di chuyển trên biển và trên không để thách thức tuyên bố chủ quyền biển đảo trên Biển Đông của Bắc Kinh. Việt Nam, nước cũng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp trên Biển Đông, không bình luận về nhóm biểu tình Philippines đến quần đảo Trường Sa này. GDP của Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong 7 năm. Tổng sản phẩm quốc nội gọi tắt là GDP của Việt Nam tăng 6,68% là mức cao nhất trong 7 năm qua, theo một báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu tại một hội nghị của chính phủ hôm thứ Hai rằng kinh tế năm 2015 của Việt Nam tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt 6,68%, cao hơn mục tiêu đã đề ra là 6,2% và là cao nhất trong vòng 7 năm. Ngoài mức đầu tư phát triển năm 2015 tăng 12% so với năm trước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gọi tắt là FDI, năm nay giải ngân cũng tăng mạnh, ước tính khoảng 14 tỷ rưỡi đô la, tăng 17,4% so với năm trước. Lạm phát giảm mạnh và giải ngân vốn FDI tăng cao cũng là những nguyên nhân góp phần đẩy mức tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất kể từ năm 2008 tới nay. GDP Việt Nam trong thời gian qua có xu hướng tăng nhanh sau mỗi quý. Quý 1 tăng 6,12%, quý 2 tăng 6,47%, quý 3 tăng 6,87% và quý 4 tăng 7,01%. Chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI năm nay tăng thấp, tuy nhiên Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định không có biểu hiện của giảm phát. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước. Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 khoảng 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% và tỷ lệ tăng giá tiêu dùng khoảng dưới 5%. Các con số tăng trưởng của Việt Nam năm 2015 là một dấu hiệu phấn khởi của nền kinh tế Đông Nam Á này vừa mới ký kết Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP và đang đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do tương tự với Liên hiệp châu Âu.